Hành trình phát triển của đời người thường đi qua 4 giai đoạn. 1. Khi còn nhỏ thì phải nương tựa vào người lớn. Điều này giúp cho ta vừa toàn tâm lo việc học hành, phát triển bản thân, vừa giúp ta ý thức được sự trưởng thành của bất cứ cá thể nào cũng phải nương nhờ trên nhiều yếu tố, từ đó mà hình thành lòng biết ơn và tôn trọng. 2. Khi đã bước vào tuổi trưởng thành thì phải nương tựa vào chính mình, đứng trên đôi vai của mình mà không còn dựa vào người lớn nữa. Thực ra, ở tuổi 12 trở lên là ta phải được người dạy bảo tính tự lập, tự chịu trách nhiệm bản thân ở những mức độ có thể. Đến tuổi 18 là ta đã có đủ nhận thức và kinh nghiệm để mạnh mẽ bước về phía trước. 3. Khi đã gây dựng được sự nghiệp, có chỗ đứng trong cuộc đời thì phải sống vì người khác. Thực ra, việc quan tâm giúp đỡ người khác phải được trải dài liên tục cả đời người. Đó là nguyên lý tự nhiên, có nhận, có trả. Nhưng đến giai đoạn này, ta mới có đủ điều kiện nhất để giúp đỡ ai đó thực hiệu quả, tới nơi, tới chốn. Và bản thân không còn phải lo lắng việc giúp đỡ ấy sẽ ảnh hưởng đến công việc hay đời sống của mình. 4. Khi đã hoàn thành trách nhiệm của một công dân trong trời đất, là sẽ chia những gì sở hữu được đến với mọi người, thì ta dành phần thời gian còn lại để làm đúng hai việc của giai đoạn 2 và 3, nhưng ở một tầm cao hơn. Đó là chỉ tập trung phát triển giá trị bên trong, thay vì như giai đoạn 2 là tìm kiếm giá trị bên ngoài và tập trung nâng đỡ hay dìu dắt đời sống tinh thần cho thế hệ tiếp nối, thay vì như giai đoạn 3 là chỉ sẻ chia những giá trị tạm thời. Chia ra 4 giai đoạn như vậy là dựa trên chu trình phát triển tâm sinh lý tự nhiên của con người và dựa trên nền tảng chất lượng, giá trị và bền vững. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Có người thực hiện luôn giai đoạn 3 khi đang ở giai đoạn 2, tức là vừa phát triển sự nghiệp bản thân, vừa tranh thủ giúp đỡ người khác. Hoặc có nhiều người đang ở giai đoạn 2 và 3, nhưng lại làm luôn giai đoạn 4, tức là vừa phát triển giá trị bên ngoài, lại tập trung phát triển tâm hồn và còn tranh thủ trao truyền những giá trị sâu sắc, bền vững cho thế hệ mai sau. Người có thể làm tốt cả 3 giai đoạn của người lớn trong cùng một lúc phải nói là người rất đặc biệt, chắc chắn phải là người có sứ mệnh lớn. Ý niệm cho đi thường bị giới hạn trong việc hiến tặng những tiện nghi vật chất như thức ăn, quần áo, thuốc men, tiền bạc, trong khi nhu cầu để sinh tồn và phát triển của con người còn là những giá trị thuộc về tinh thần. Một bàn tay san sẻ công việc dù là nhỏ nhặt, một hành động cho thêm không nằm trong bổn phận, một ý kiến sâu sắc để giúp bên kia nhìn rõ vấn đề, một ít thời gian ngồi im lặng lắng nghe, một vài lời an ủi động viên, một ánh mắt cảm thông, một nụ cười hoan hỷ, đều là những món quà giá trị. Nói chung, khi làm một việc gì mà có thể khiến cho người khác tốt đẹp hơn, thì đó là việc làm từ thiện đích thực. Nhiều người làm từ thiện rất nhiều, bỏ ra tài sản lớn, nhưng họ lại không quan tâm đến người nhận là ai, khó khăn như thế nào, những gì hiến tặng đã đủ giúp được người kia qua cơn khốn đốn hay chưa. Thậm chí có nhiều người làm từ thiện vì muốn được chú ý, được vinh danh, được nổi tiếng. Có nhiều người làm từ thiện vì quá dư dả nên muốn cho đi để kiếm chút phước, hoặc để thiên hạ đừng nghĩ mình là kẻ tham lam, keo kiệt. Có người làm từ thiện cũng chỉ vì muốn có được những cảm giác dễ chịu từ sự trân trọng, biết ơn của mọi người. Đó chưa phải là sự hiến tặng đích thực, vì nó không xuất phát từ trái tim, không thực sự vì người khác. Và chính thái độ làm từ thiện đó đã làm lu mờ ý nghĩa cao đẹp của sự cho đi. Cho đi hay sẻ chia phải đến từ sự rung cảm chân thành, lớn hơn nữa là từ tình thương hay tấm lòng từ ái. Nếu có bất cứ ý niệm nào vì bản thân mình, dù là lợi hay danh, thì sự cho đi ấy sẽ không còn thuần khiết nữa. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp khi hiến tặng là ta lập tức đón nhận một số giá trị kèm theo, nhưng đó nên là sự hiển nhiên, vô tình, chứ không phải là chủ ý. Theo ý nghĩa này, ai cũng có thể cho đi một cái gì đó trong bất cứ lúc nào, chứ không nhất thiết phải đợi đến khi đủ đầy dư dả mới có thể làm được. Vấn đề là ta có ý thức đủ mạnh về việc cho đi là một điều hết sức tự nhiên trong sự liên đới sinh tồn giữa mọi cá thể. Có thấy cho đi là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cá thể nếu muốn phát triển lên cao? Có thấy đó là cơ hội để phát triển lòng tự ái, chất liệu quan trọng để làm nên khí chất phi phàm? Bởi nếu ta chưa ý thức được những điều ấy, thì ta sẽ mãi lo tích góp quyền lợi cho cái tôi được hiểu là biệt lập của mình. Hạnh phúc bấy giờ được hiểu là sự thỏa mãn khi hưởng thụ. Dù cũng có cho đi, nhưng đó chỉ là phần dư thừa hay miễn cưỡng. Nên một người sống vì người khác, hy sinh quyền lợi cá nhân, cho đi trong sự thuần khiết trong tâm hồn, phải là người đã có được cái nhìn rộng lớn, sâu sắc, chạm tới nguyên lý vận hành của đất trời. Tuy nhiên, giữa mê và ngộ đôi khi chỉ cách nhau trong đường tơ sợi tóc. Chỉ cần một sự kiện đặc biệt hay một biến cố xảy ra, kể cả biến động chung như trận đại dịch đang diễn ra, là con người sẽ ngộ ra nhiều điều sâu thẳm. Thí dụ như về lẽ vô thường, tính không thể nắm bắt trọn vẹn những gì mình đam mê và kỳ vọng, hay tình nhân ái mới là thứ con người cần nhất. Nên ta cũng đừng quá lo lắng hay bức xúc khi thấy nhiều người vẫn còn bo tích góp cho bản thân, không biết chung tay sẻ chia với những khó khăn của cộng đồng. Con người sống phải đủ chính, hoặc phải được đất trời thương mà trao cho sứ mệnh, tạo nên thiên hướng, thì mới sớm nhận ra giá trị đích thực của sự sống. Hãy cứ sống như những đóa hoa thơm ngát, thì cả rừng sẽ thơm lây và sẽ truyền cảm hứng cho những đóa hoa khác ra đời. Có khi nào ta tự hỏi mình đang ở giai đoạn nào trong hành trình phát triển đời người không? Đã hoàn tất phần phục vụ bản thân chưa? Đã đến lúc bước lên con đường lớn để mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội chưa? Nếu chưa từng thấy biển, thì chắc chắn ta tin rằng dòng sông là rộng lớn nhất. Nếu chưa từng toàn tâm sống vì người, ngày nào cũng sống trong tinh thần sáng cho đời bớt khổ, chiều dâng tặng niềm vui, thì có lẽ ta vẫn còn sợ hãi, không dám tin rằng cuộc đời mình như vậy sẽ được an toàn tốt đẹp. Hãy nhìn xem, những quốc gia hùng cường bậc nhất thế giới luôn là giấc mơ của muôn người. Sau một trận đại dịch thì như thế nào? Điều gì còn ở lại? Theo đó, ta hãy cảm ơn tổ tiên đã trao truyền cho ta nếp sống thật đẹp. Có thủy, có chung, có trước, có sau, có trong, có ngoài, để ta giờ này vẫn có thể bình thản bước đi giữa những biến động đổi thay. Nếu đã ổn định sự nghiệp rồi, sống nửa đời người rồi, mà ta vẫn chưa chịu tập trung vào việc cho đi với những tác động lớn lao cho xã hội, thì sẽ là bao giờ? Hãy cứ cho đi bằng tất cả trái tim, bằng bất cứ những gì tốt đẹp. Ta sẽ thấy cuộc đời mình vô cùng rộng lớn và giá trị.
Đường phố dài, một đường phố dài. Đường phố này một chiều tối tới. Đi lang thang tôi chào với mọi người. Đường phố cười. Đường phố nào, một đường phố nào. Đường phố nào còn nằm che dấu. Cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau. Đường hát hiu, đường ngày xưa mang trái tim bình an. Đường giờ đây đã sống bao thăng trầm. Đường phố nào còn in những dấu chân ngoan. Đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan. Đường phố buồn một đường phố buồn, đường phố buồn mọi người đi vắng. Trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng, đường im lìm. Đường phố cần một giờ yên lành, đường yên bình và nằm nghe ngóng. Nghe trong đêm những cây cảnh báo tin, đường rơi nghiêm. Đường rất bền, một đường rất bền, đường hao mòn từ ngày chinh chiến. Những tay nhanh lấp đầy hố tuyệt vọng, đường máu hồng. Đường rất tinh, một đường rất tinh, đường rất gần từ ngày xưa lắm. Khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng chim, đường trái tim. Đường tình yêu nghe tiếng ai nỉ non, đường ham quan nghe tiếng ai than thầm. Đường máu xương chờ lâu hết dấu vinh quang, đường đến tôi chờ em đã qua lâu năm. Đường rất mừng, một đường rất mừng, đường bay đầy một đàn chim trắng. Chân thong dong không còn bước ngập ngừng, đường nối liền. Đường nhân loại một đường rất dài, đường sau này một người sẽ tới. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi. Đường nhân loại một đường rất dài, đường sau này một người sẽ tới. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi.